Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ thân mến, trong lịch sử của nhân loại, những vị vua được coi là minh quân rất hiếm. Hầu hết là các bạo chúa, những vị vua vô đạo, ăn chơi trác táng, sống trên nhung lụa, không biết đến những nỗi khổ của dân chúng. Lịch sử của Israel có gần 50 vị vua khác nhau, và trong đó những vị vua được sách thánh gọi là tốt lành, với cụm từ là làm điều ngay lành trước mặt Chúa, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vua David là một trong số ít những vị vua tốt lành đó, và người ta gọi là thánh vương. Hôm nay chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất, người Giuđa đến tôn vua David làm vua, và họ nói với vua David rằng: chúng tôi tôn ngài lên làm vua bởi vì ngay khi ngài chưa làm vua, mới chỉ là một vị tướng dưới thời vua Saul, thì ngài đã là người bảo vệ chúng tôi, đem lại an bình, chiến thắng cho chúng tôi, nên chúng tôi phong ngài làm vua. Sách thánh nói về vương quyền của David và nói về cái vương vị xứng đáng của ông, bởi vì ông được nhận là tốt lành. Ấy thế nhưng chúng ta biết rằng khi vua David đã yên bề và ông muốn xây cho Chúa một ngôi đền thờ, là đền thờ Jerusalem, thì Chúa cản ngay. Chúa nói: ngươi không được xây đền thờ cho ta, bởi vì tay ngươi nhúng nhiều máu quá, tay ngươi vấy máu, không được phép xây đền thờ cho ta, mà con ngươi là Salomon sẽ làm chuyện đó. Chúng ta thấy một vị minh quân, một bậc thánh vương mà tay còn vấy máu. Và vua David cũng như nhiều vị vua khác, dù là minh quân, dù là tốt lành, thì cũng có rất nhiều người đã phải chết dưới tay của ông. Có thể đó là một sự trừng trị chính đáng, nhưng cũng có rất nhiều người có lẽ đã chết để bảo vệ cái vương quyền của ông ta, để bảo vệ cái ngai vàng của ông ta. Và chúng ta thấy ngay trong lịch sử của Việt Nam chúng ta cũng có một người được ca ngợi là minh quân, như vua Lê Lợi chẳng hạn, nhưng mà cũng đã có một lê lai cứu Chúa phải hy sinh thân mình để vì sự bảo toàn của vua Lê Lợi. Hôm nay Hội Thánh giới thiệu với chúng ta, Tin Mừng giới thiệu với chúng ta một vị vua không phải như thế. Một vị vua không phải ngồi trên ngai vàng, một vị vua không phải bắt thần dân phải chết vì mình, một vị vua không phải là để cho người ta cung phục, mà chúng ta thấy ô nhục trên thập giá. Thánh Luca kể một đoạn tin mừng ngắn về việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nhưng chúng ta để ý mà nghe đến mấy lần ngài nhắc đi nhắc lại bằng những từ ngữ khác nhau nhưng cùng một ý nghĩa là sự sỉ nhục. Dân chúng thì đứng nhìn một cách dửng dưng, lính tráng thì cười nhạo, còn các người lãnh đạo Do Thái thì chế giễu. Và họ lặp đi lặp lại câu thách thức: nếu ông là vua Do Thái, hãy cứu mình đi. Hắn ta đã cứu nhiều người, bây giờ giỏi cứu mình đi. Đức Giêsu có thể cứu mình chứ? Và giả dụ như chúng ta, nhất là những người trẻ, khi mà chúng ta có một chút gì đó, sức mạnh ở trong tay, quyền bính ở trong tay, địa vị ở trong tay, tiền bạc của cải ở trong tay, quen biết những thế lực này, thế lực kia, chúng ta sẽ xử sự thế nào nếu như có lời thách thức như vậy? Hẳn là chúng ta sẽ dạy cho những kẻ đó một bài học để biết thế nào là lễ độ. Nhưng chúng ta thấy Đức Giê-xu không trả lời, không trả lời. Và chúng ta thấy đỉnh cao của sự sỉ nhục đó chính là cái tấm bảng đóng ở trên đỉnh cây thập giá đó. Đây là vua dân Do Thái. Vua cái kiểu gì mà như thế? Thánh Luca cũng viết cho chúng ta thấy người ta cứ nhắc đi nhắc lại cái câu mà nghe xem ra có lý lắm, nhất là đối với thời đại của chúng ta bây giờ, nhất là đối với những bạn trẻ bây giờ. Hãy tự cứu lấy mình đi, hãy tự cứu lấy mình đi rồi cứu chúng tôi nữa. Và chúng ta bây giờ chúng ta thấy là lời đó có lý chứ. Người ta hay khích lệ những người trẻ như chúng ta là cứu lấy mình đi trước khi trời cứu, cứu lấy mình đi rồi hãng cậy nhờ người khác. Và có vẻ như một lời khích lệ để chúng ta nỗ lực, chúng ta vươn lên. Những cái lời mà tự cứu mình mà người ta xúi giục Chúa Giê-xu trên thập giá đó, nó sẽ đánh hỏng tất cả công trình của người. Hãy tự cứu mình đi, như con người chúng ta ngày nay, dần dà nó sẽ trở thành một thứ triết lý sống, hay nó sẽ trở thành một cái nguyên tắc mà nó sẽ dẫn đến chuyện đặt con người trên đỉnh cao của sự tự mãn, của sự quy ngã và ích kỷ. Và chúng ta thấy hãy tự cứu lấy mình đi thì người ta sẽ đặt tất cả mọi chuyện khác xuống hàng thứ yếu, làm sao để phục vụ cho sự an toàn của mình, làm sao để phục vụ cho sự sung sướng của mình, làm sao để phục vụ cho sự thành đạt của mình. Có thể chà đạp tất cả mọi nguyên tắc đạo đức luân lý, có thể chà đạp sự thật, có thể chà đạp cả nhân phẩm của người khác nữa. Và cái triết lý đó ở trong cái xã hội này nó đang trở thành một cái lối sống mà chúng ta thấy gọi là ích kỷ. Tự cứu lấy mình đi, tự lo cho mình đi, tự làm mọi chuyện cho mình đi. Và chúng ta thấy đó là trong xã hội chúng ta rất nhiều những cái kiểu mà tự cứu lấy mình, tự lo cho mình, để rồi bất chấp tất cả những chuyện khác, tự bảo vệ lấy cái ghế của mình đi, cho nên bất chấp những chuyện mà đầy rẫy những bất công, hoặc là những thối nát, hoặc là những cái chuyện làm sai trái. Mỗi lần chúng ta nghe chuyện này chuyện kia và chúng ta được thấy những người có trách nhiệm, những người có cái ghế này ghế kia trong xã hội, họ trả lời nhằm gì? Toàn là để bảo vệ cái chỗ đứng của mình, bảo vệ địa vị của mình, tự cứu lấy mình mà quên đi tất cả những nguyên tắc đạo đức. Chúa Giê-xu không làm như vậy. Người không tự cứu lấy mình, nhưng người cứu kẻ khác. Vì chúng ta thấy trước ba lời thách thức của những người lãnh đạo Do Thái, của lính tráng Do Thái và của một trong hai người trộm ở trên thập giá, hãy tự cứu lấy mình đi, Chúa Giê-xu không làm. Nhưng mà người lại nói với người trộm lành rằng hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Không cứu mình nhưng cứu người. Hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Mở ra cả một cái tương lai đầy huy hoàng mà người trộm lành không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ nhận được lời hứa như vậy trong cái lúc mà khốn khổ như thế. Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ, chúng ta có lẽ không đến nỗi như anh ăn trộm kia đâu. Chúng ta có lẽ không trộm cướp, chúng ta không tội lỗi đến độ như thế đâu. Thì làm sao chúng ta không nhận được lời hứa hay ân phúc của Chúa Giê-xu qua lời người hứa với anh trộm trên thập giá? Hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi. Vương quốc của Thiên Chúa đó, vương quốc của Chúa Giê-xu đó. là an bình, là hạnh phúc. Và thưa quý bà và anh chị em, thưa các bạn, chúng ta lục lọi ở trong lịch sử của nhân loại, chúng ta tìm tòi ở trong lịch sử của nhân loại, chúng ta thấy hầu như không có vị vua nào chết vì thần dân của mình, không có vị vua nào mà lại không lo cứu cái thân mình trước, không có vị vua nào mà dám làm chuyện chịu sỉ nhục, và không phải là đổ máu người khác mà đổ máu chính mình vì thần dân của mình như Chúa Giêsu. Bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô nói với chúng ta về cái vinh quang của Chúa Giêsu. Mà cái vinh quang đó là vinh quang gì? Người có hai cái tư cách để mà người được hưởng vinh quang. Thứ nhất, đó là người là nguồn cội của muôn loài muôn vật trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình, vì tất cả đều được dựng nên nhờ người và trong người. Ấy thế nhưng mà cái tư cách quan trọng hơn để người trở thành vua của toàn thể vũ trụ và nhân loại hữu hình và vô hình, đó là nhờ máu người đổ ra trên thập giá mà mọi loài nhận được bình an, dù là trên trời dưới đất, hữu hình hay vô hình. Nhờ máu người đổ ra, và người làm vua nhờ chính máu mình hy sinh vì thần dân của mình. Cái tư cách làm vua đó mới là cao quý, thưa quý ông bà và anh chị em. Thỉnh thoảng chúng ta đọc báo chí hay nghe thông tin, chúng ta thấy chẳng hạn như trong một cơn bão tuyết, có một người cha ôm đứa con nhỏ của mình ở trong vòng tay của ông ta, cố hết sức để giữ cho nó được ấm, còn mình thì chịu giá rét cho đến nỗi chết cóng. Và khi người ta đến cứu thì ông bố đã chết, đứa trẻ còn thoi thóp bởi vì nó đã nhận được sự hy sinh bảo bọc của tình phụ tử. Hay trong một đám cháy, người ta cứu ra một người mẹ đang ôm chặt lấy đứa con của mình, ôm chặt lấy nó để cho nó khỏi bị cháy, còn mình thì đưa lưng ra sẵn sàng chịu tất cả những đau đớn và cái chết. Ấy là tình yêu ôm ấp và vì người khác. Ấy là sự lên ngôi của vương quyền của Chúa. Chúng ta mừng kính Chúa Giêsu làm vua hôm nay, chúng ta nhìn ngắm lên Chúa và chúng ta thấy người giang tay ở trên thập giá để có thể ôm trọn chúng ta lại, không phải chỉ một anh trộm ở trên thánh giá mà bảo đảm nước trời cho anh ta, mà tất cả nhân loại của chúng ta. Và người lãnh chịu tất cả những vết thương và máu đổ đến giọt cuối cùng ở trên thập giá vì chúng ta là thần dân của người, để đưa vào vương quốc của người. Nơi đó tình yêu hiển trị. Và thưa quý ông bà và anh chị em, ở trên đời này, trên đời này, giàu sang phú quý, chức quyền địa vị, tất cả những thứ đó rồi sẽ ra đi và trở thành vô nghĩa. Và nếu có thể nói thì chúng ta có thể nói chỉ có tình yêu là bất diệt, là vĩnh cửu, chỉ có tình yêu là hiển trị mãi mãi mà thôi. Chúa Giêsu đã làm vua như thế, và vương quyền của người là vương quyền của sự không cứu lấy mình mà cứu lấy người khác. Vương quyền của người là vương quyền của một tình yêu sẵn sàng chịu những đau khổ để ôm ấp và cứu giúp chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta học được bài học đó nơi ngày lễ Chúa Giêsu Kitô vua hôm nay ở trên thập giá. Mỗi người chúng ta cũng có một địa vị, mỗi người chúng ta cũng có một chỗ đứng, mỗi người chúng ta cũng có một cái gì đó mà mình cần, mà mình đang quản cai, mình đang nắm giữ đó. Thì xin cho chúng ta không phải nắm giữ hay quản cai theo nghĩa là thống trị, mà theo nghĩa phục vụ và yêu thương như Chúa Giêsu. Và lúc đó chúng ta xứng đáng với cái vương vị mà chúng ta được chia sẻ với Chúa, là thần dân của Chúa, và nhất là trở nên giống vị vua đầy yêu thương của mình.